Đức thứ tư, thiếu đức hiếu sinh nhường chỗ ý hành.
Biết nhường chỗ ngồi của mình cho người khác là để đem lại sự bình an yên ổn cho người, thì đó là một điều đáng ca ngợi. Hãy sống với đạo đức này, nó sẽ mang lại những giây phút hân hoan cho tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hãy đọc câu chuyện dưới đây sẽ thấy được sự hướng dẫn đạo đức cho người rất tuyệt vời. Khi chúng ta dạy cho người khác sống có đạo đức thì chúng ta sẽ nhận được lòng tốt đạo đức đó. Bởi nhân tốt thì quả phải tốt, nhân đạo đức thì quả phải hưởng phước báo của đạo đức đó. Trồng cam thì phải được quả cam, trồng ớt thì sẽ được quả ớt, cam ngọt, ớt cay. Ai muốn hưởng quả nào thì nên gieo nhân quả ấy, chứ không thể gieo hạt giống này mà ra quả khác. Điều này không bao giờ xảy ra được. Câu chuyện nhân quả sau đây, do gieo nhân nào thì gặt quả nấy, giá trị của cách cư xử. Một bà giáo hưu mỏi mệt cố len mình vào dòng người đang xếp hàng ròng rắn trước quầy thu ngân tại siêu thị Kmart. Chân trái của bà lại bắt đầu đau nhức vì phải đi lại quá nhiều, và bà ước rằng phải chi mình đã uống hết số thuốc mà bác sĩ đã kê toa cho ngày hôm nay. Chứng bệnh cao huyết áp, chóng mặt và rất nhiều những thuốc trị các thứ bệnh khác của người già mà bà không may mắc phải. Cảm ơn trời là mình đã nghỉ hưu được mấy năm rồi. Bà tự nhủ, những lúc như thế này mình thật chẳng còn hơi sức đâu để dạy học cho lũ trẻ nữa. Ngay sau lưng bà, cả một dòng người đang chờ đến lượt mình thanh toán. Bà để ý thấy một chàng thanh niên đi cùng với hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ đang mang thai. Bà giáo không thể không trông thấy hình xăm trên cổ và tai của chàng thanh niên ấy. Cậu ta chắc từng ở tù đây, bà nghĩ thầm và tiếp tục dò xét họ. Khuôn mặt bậm trợn cùng với cái áo thun bụi bặm lỗi thời và cái quần rộng thùng thình của anh ta khiến bà ngờ ngợ một điều gì đó. Cậu ta hẳn là thành viên của một băng đảng khét tiếng chứ chẳng sai. Nghĩ thế, nhưng bà giáo vẫn cố ý để cho cậu trai lên trước. Thôi kệ, cậu ta còn có hai đứa trẻ đi cùng nữa mà. Cậu lên trước đi, bà nhẹ nhàng đề nghị và bước lùi lại phía sau để nhường đường cho họ. Không, bà cứ đi trước đi, anh ta khăng khăng từ chối. Không, cậu còn dẫn theo nhiều người nữa mà, bà giáo nói. Chúng con phải kính trọng người lớn tuổi chứ ạ. Người thanh niên viện lý do để từ chối. Vừa nói, anh ấy vừa bước nhanh sang một bên, ngỏ ý nhường lối cho bà. Bà thoáng nở nụ cười trên môi và khập khiễng bước lên phía trước. Theo thói quen xử thế của mình, bà nhất định không bỏ qua giây phút này. Bà quay lại và hỏi anh nọ, ai đã dạy cậu cư xử lễ phép như vậy? Chính cô đã dạy cho con hồi lớp 3 đó, cô Simpson ạ. Cô không còn nhớ con sao? Paul Carrer. Một câu chuyện đạo đức hiếu sinh nhường chỗ cho người khác thật tuyệt vời. Chính cô giáo đã giáo dục những học trò của mình về môn đạo đức hiếu sinh này. Khi những người học trò của cô đã thể hiện hành động đạo đức đó đối với cô mà cô cũng không bao giờ ngờ được. Cô đã dạy những đạo đức đó cho những học trò của mình lúc còn thơ bé. Hiện giờ cô đã già, học trò cô đã lớn, đã trở thành những người làm lợi ích cho gia đình và xã hội, nhưng họ không quên những lời dạy đạo đức năm xưa của cô. Khi biết học trò của mình đã thực hiện đạo đức như vậy, cô rất hân hoan sung sướng trong thành quả giảng dạy đạo đức của mình. Hạnh phúc thay cho những ai dạy đạo đức nhân bản nhân quả làm người, để mọi người trên thế gian này đừng làm khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Bởi vậy, với loài người, chỉ có đạo đức mới giúp cho họ sống được bình an, yên vui, không còn xung đột và chiến tranh nữa. Đức thứ năm, đức tri ân hiếu sinh khẩu hành.
Đức tri ân hiếu sinh rất cần cho con người, vì làm người ai mà không thọ bốn thâm ân to lớn như trời biển. Công ân thứ nhất, ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, làm sao chúng ta có mặt trên đời này? Vả lại, công ân sinh thành dưỡng dục nuôi dạy cho đến lớn khôn nên người, thật là một ân nghĩa lớn vô cùng. không thể lấy trời biển sông núi mà sánh được. Nhưng người ta không còn lấy vật gì to lớn hơn để so sánh, vì thế phải lấy núi và nguồn nước mà nói lên lòng biết ơn của mình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ân thứ hai, ân thầy dạy bảo. Tục ngữ có câu, không thầy đố mày làm nên. Đó cũng là một ân sâu nghĩa nặng không thể lấy gì sánh được. Nếu không có thầy dạy bảo, thì làm sao biết được văn chương chữ nghĩa, thì làm sao biết được văn hóa đạo đức mà sống đối xử với nhau cho phải đạo, thì làm sao biết được công việc nghề nghiệp làm ăn sinh sống hàng ngày. Bởi vậy, ơn thứ hai cũng nặng lắm, không thua gì ơn thứ nhất. Công ân thứ ba, ân tổ quốc, tức là ân tổ tiên của chúng ta. Các người đã có công dựng nước và giữ nước. Máu xương của tổ tiên chúng ta đã đổ trên mảnh đất quê hương này trùng trùng lớp lớp, không biết bao nhiêu kể sao cho hết. Hôm nay đất nước được độc lập, toàn dân sống trong tự do và hạnh phúc, không làm nô lệ cho một nước nào. Đó là công ân của tổ quốc mà mỗi người công dân đều phải biết ân nghĩa sâu dày này. Công ân thứ tư, ân của mọi người. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta sống một mình thì không thể nào sống nổi. Bởi muốn có cơm ăn thì công người nông phu làm ruộng rẫy, muốn có áo mặc thì công người dệt cưỡi và người thợ may, muốn có nhà ở thì công người thợ nề, vân vân. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải trao đổi cho nhau tất cả sự sống thì mới có thể sống được. Vậy mà mọi người lại không biết cái thâm ân này, nên thường sống vì mình mà làm khổ muôn người muôn vật, quý vị có biết không? Bốn thâm ân, ân nào cũng quan trọng, nhưng ân nghĩa cuối cùng lại rất quan trọng cho đời sống của con người hơn hết, đó là ân nghĩa của sự sống. Nếu không có sự sống của mọi người và sự sống của muôn loài vạn vật chung quanh ta, thì cũng không có sự sống của chúng ta. Cho nên, muốn sống vì mình thì hãy sống vì mọi người, vì mọi loài vật. Ai cũng biết loài người cũng như loài vật đang sống trên hành tinh này đều có sự nương tựa vào nhau mà sống. Vì vậy sống vì người khác là sống vì mình, quý vị có hiểu chăng? Câu chuyện dưới đây là câu chuyện ân nghĩa thâm sâu của một người mẹ, gánh hàng rong của mẹ. Mẹ kể, nhà ngoại nghèo lắm, con cái trong nhà cứ độ 14-15 tuổi là phải tự kiếm sống. Các anh chị của mẹ, người làm thợ hồ, người bán hàng ăn. Riêng mẹ, mẹ chọn cho mình đôi quai gánh, theo người chị họ đi bán hàng rong. Những gánh hàng rong thời ấy thường bán thức ăn cho gia đình và những vật dụng hàng ngày của cá nhân. Nhưng gánh hàng của mẹ thì chỉ bán những món ăn dành cho lứa tuổi học trò. Mẹ bảo, ngày còn được đi học, mẹ từng nhìn thấy những gánh hàng rong như thế. Mẹ thích hình ảnh lũ học trò xúm xích bên gánh hàng, tranh nhau những quả xoài, quả ổi. Những tưởng gánh hàng rong của mẹ sẽ chỉ còn là kỷ niệm khi mẹ lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng thời thế đổi thay bất ngờ, kinh tế gia đình chồng suy sụp, gánh hàng lại theo mẹ tần tảo khắp nơi để phụ chồng nuôi con. Tuy nhiên, giờ gánh hàng của mẹ không còn những món ăn của tuổi học trò nữa, mà thay vào đó mẹ bán rau, bán cá, bán thịt. Mẹ bảo bán những thứ đó lãi nhiều hơn. Muốn có hàng ngon, hàng rẻ, mẹ phải dậy sớm đến các chợ đầu mối mua hàng. Có hàng rồi, phải đi hàng chục cây số để bán. Thương mẹ vất vả, tôi hỏi sao lại không đi bán hàng gần nhà. Mẹ giải thích, gần nhà có nhiều chợ, nếu muốn mua thì họ ra chợ mua, mấy ai mua của gánh hàng rong. Mẹ không chỉ buôn bán giỏi mà còn nuôi dạy con rất khéo. Tôi nấu cơm sống, mẹ không chê cười hay mắng mỏ, mà ân cần giảng giải cho tôi cách canh nước canh lửa. Lúc tắm em, tôi sơ ý để xà phòng rơi vào mắt em, mẹ vừa dỗ em vừa cầm tay tôi hướng dẫn cách gội đầu cho em. Cứ như thế, tôi trở thành cô gái đảm đang bếp núc, vén khéo việc chăm sóc các em. Ngày đó, con gái dùng tôi ít ai được học hành đến nơi đến chốn. Tư tưởng con gái học lắm thì cũng về nhà chồng phục vụ chồng đã khiến nhiều cô gái dở dang chuyện học hành. Với mẹ thì khác, mẹ luôn quan niệm làm người phải có tri thức mới có cuộc sống tốt đẹp. Gánh nặng học hành của tôi lại chất lên đôi vai gầy của mẹ. Mỗi lần ngồi vào bàn học, tôi lại như thấy có giọt mồ hôi của mẹ lăn theo từng con chữ. Tôi tự nhủ, phải học thật giỏi để mẹ được vui lòng. Một ngày, gánh hàng rong của mẹ được cất vào góc nhà như một vật kỷ niệm. Sự trưởng thành của tôi đã giúp mẹ được nghỉ ngơi thanh thản bên con, bên cháu. Nhưng không vì thế mà mẹ quên những tháng ngày cơ cực. Mẹ vẫn thường nhắc nhở tôi về những ngày đi bán hàng rong. Tôi hiểu, mẹ không có ý kể công hay bảo tôi phải mang ơn mẹ. Mẹ chỉ muốn tôi hiểu, đừng bao giờ quên quá khứ. Mẹ ơi, đứa con được mẹ nuôi dưỡng từ những ngày đi bán hàng rong, dù có thành đạt, có giàu sang, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng một điều. Tất cả những gì con có được ngày hôm nay đều do sự tần tảo, chắc chiêu của mẹ mà nên. Con biết ơn mẹ rất nhiều. Sương Mai, báo phụ nữ. Người phụ nữ Việt Nam là người phụ nữ đảm đang trong gia đình, gánh vác mọi việc nặng nhọc, nuôi dạy các con nên người. Thật xứng đáng là người mẹ Việt Nam. Cho nên đối với cha mẹ là ân sâu nghĩa nặng, chúng ta làm người đừng bao giờ quên ân nghĩa ấy. Bởi vậy làm người chúng ta phải biết nhớ ân, dù một ân nghĩa rất nhỏ nhưng mãi mãi phải ghi khắc trong tim. Vì biết nhớ ân cũng là đạo đức nhân bản. Vì sống có đạo đức nhân bản nên chúng ta không còn mang bản chất của loài cầm thú. Người không biết ân nghĩa là người vong ân là người vô đạo đức. Trên đời này, những người vô đạo đức là những người không xứng đáng làm người, chỉ là một con thú vật mang hình người. Chúng ta hãy coi chừng những con thú vật mang hình lớp người, nó rất hung ác, giết hại người cướp của không gớm tai. Họ chẳng còn nhân tính của con người, nên không còn thương xót ai cả, chỉ biết tiền tài danh lợi vật chất mà thôi. Hãy tránh xa những người ấy quý vị ạ, à, nếu quý vị muốn được an thân. Đức thứ sáu, đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành, có giá trị không phải nhỏ.
Khi chúng ta biết nhường chỗ cho người khác, là chúng ta đã có suy tư chín chắn về người được nhường chỗ là những người đáng thương như già yếu, bệnh tật, có con còn bé, vân vân. Đó là nhường chỗ về vật chất để làm tinh thần và cơ thể họ dễ chịu, thoải mái hơn. Còn về nội tâm thì nhường chỗ như thế nào? Về nội tâm, nhường chỗ là làm thay đổi thoái hư tật xấu ác của người khác để họ được an ổn, yên vui. Ví dụ, một người hay giận dữ, chúng ta hướng dẫn anh ta một phương pháp làm cho anh ta không còn giận dữ nữa. Đó là chúng ta đã nhường chỗ không giận dữ cho anh ta, khiến anh ta không còn giận dữ nữa. Ở đây, cô giáo đem tình thương làm thay đổi tâm tính những người học trò của mình. Bởi vậy, chỉ có lòng yêu thương mới làm thay đổi tâm tính con người. Lòng thương yêu ấy rất thấm thía tình người qua bài học sự thay đổi trong tim. Steel là một đứa bé to xác, trông nó lớn hơn nhiều so với tuổi 12 của nó. Cả bố và mẹ của Steel đều nghiện nặng, nên nó học hành rất bê trễ và sắp bị nhà trường cho nghỉ học vì kết quả quá tệ hại. Chẳng ai để ý đến việc học của Steel cho đến ngày nó gặp được cô White. Cô là một cô giáo trẻ đẹp với mái tóc màu đỏ rực và gương mặt vui tươi. Steel cảm thấy rất thích cô ngay lần gặp đầu tiên, nó không rời mắt khỏi cô giáo. Tuy vậy, nó không gây được sự chú ý nào cho cô. Do không bao giờ làm bài tập về nhà, nên nó luôn gặp rắc rối với cô. Nó rất buồn khi nghe cô trách cứ và khi bị phạt vì không làm bài tập về nhà. Nó cảm thấy vô cùng khổ sở. Tuy vậy, nó vẫn không chịu học. Vào giữa học kỳ 1, toàn bộ học sinh lớp 7 phải làm bài kiểm tra kỹ năng cơ bản. Siêu hối hả làm cho xong bài kiểm tra, rồi chống tay mơ mộng về những điều mông lung đang diễn ra trong tâm trí nó. Trong khi thời gian cứ chậm chậm trôi qua, nó không còn nhớ gì đến bài kiểm tra nữa, mà đang để tâm hồn phiêu du trong khu rừng nhỏ cạnh nhà, nơi nó vẫn thường trốn chạy vào đó một mình để khỏi phải nhìn thấy cảnh cha mẹ nó đang lả người đi trong những cơn say, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy ngôi nhà. Không ai quan tâm đến nó, không ai biết nó đã đi khỏi nhà, vì không ai còn đủ tỉnh táo để quan tâm. Điều lạ lùng là Siêu chưa bao giờ bỏ học một ngày nào. Một hôm đang để tâm trí lang thang trong khu rừng ấy, giọng của cô White đột nhiên cất lên phá vỡ giấc mơ ban ngày của nó. Siêu! Nó giật mình quay sang nhìn cô. Chú ý vào bài học. Cô đang công bố kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ. Tất cả các em đều làm bài rất tốt, cô nói với cả lớp, trừ một người, và cô rất buồn phải thông báo điều này. Nhưng cô chần chừ, Cái nhìn của cô như ghim chặt siêu trên ghế. Người học sinh thông minh nhất khối lớp 7 đã không làm được bài thi này. Cả lớp quay sang nhìn siêu. Nó cúi mặt xuống nhìn vào mấy ngón tay. Sau đó giữa cô và nó đã xảy ra một cuộc chiến. Cô tìm mọi cách để thuyết phục nó làm bài, từ nhẹ nhàng đến cương quyết. Thế nhưng nó vẫn nhất định không chịu thay đổi ý định, ngay cả khi cô buộc phải áp dụng hình thức kỷ luật. Tại sao cô không chịu làm bài? Con đủ thông minh để làm những bài tập này mà. Mặc những lời khuyến khích hết sức của cô, nhưng nó vẫn trơ trơ và còn lầm lì hơn nữa. Hãy cho mình một cơ hội đi, con phải gắng sức chứ, đừng bỏ cuộc con ạ. Vô phương, lời của cô vẫn như gió lùa nhà trống. Siêu, tại sao con lại hành động lạ lùng như thế? Con có biết là cô rất lo lắng cho con không? Lo lắng cho nó ư? Siêu chợt sững người lại. Nó cảm thấy một cảm giác lạ bóp nghẹt tim nó. Có người lo lắng cho nó sao? Một người hoàn hảo như cô mà lại quan tâm lo lắng cho nó ư? Trưa hôm đó đi học về, Siêu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi. Nó bước vào nhà, nhìn xung quanh. Cả cha và mẹ nó đều đã ngủ vùi trong cơn say. Quần áo xốc xếch, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy ngôi nhà. Nó nhanh chóng thu dọn một vài thứ thường mang theo khi vào rừng như một hộp bơ, một ổ bánh mì. Nhưng lần này, nó đem thêm quyển sách giáo khoa. Nét mặt cao lại đầy quyết tâm, nó đi thẳng vào rừng một mình, không nhìn lại bất cứ một ai. Ngày thứ hai đầu tuần, nó đến trường đúng giờ và nóng lòng chờ khi cô giáo đến. Khi cô bước vào lớp và mỉm cười, nó chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế. Nó chờ cho nụ cười của cô dừng lại ở chỗ đó, nhưng cô không nhìn đến nó. Cô giáo dường như đang chuẩn bị một việc gì, dọn bài, kiểm bài hay giảng bài, vân vân. Nhưng ngay lập tức, cô cho cả lớp làm một bài kiểm tra dựa theo bài tập cô đã cho về nhà tuần trước. Siêu nhanh chóng làm bài mà nó là đứa đầu tiên nộp bài cho cô. Cô Wise rất ngạc nhiên. Cô bối rối cầm lấy bài làm của nó và nhìn lướt qua. Tim đập thình thịch trong lòng ngực. Siêu quay trở về bàn. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, nó không thể kìm nổi tò mò nên lén nhìn lên cô giáo một lần nữa. Nét mặt cô Wise đang bất ngờ và thể hiện sự vui mừng tột độ. Cô chăm chú nhìn Siêu và nở một nụ cười. Đứa học trò thông minh nhất khối lớp 7 đã qua được bài kiểm tra đầu tiên. Kể từ giây phút đó, Siêu hoàn toàn đổi khác. Cuộc sống gia đình của nó vẫn vậy, nhưng cuộc sống của nó đã thay đổi. Nó khám phá ra một điều rằng, không những nó có thể học mà hoàn toàn có thể học giỏi, và nó còn biết cách áp dụng những điều đã học vào cuộc sống. Siêu bắt đầu vươn lên, và nó cứ tiếp tục những bước như vậy trong suốt mấy năm học sau. Sau khi tốt nghiệp trung học, Siêu gia nhập vào hải quân, trở thành một sĩ quan quân đội xuất sắc. Trong thời gian đó, nó có người yêu và lập gia đình. Nó tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc trong thời gian phục vụ quân đội. Nó cũng đã góp phần động viên rất nhiều người, những người mà sau này đã thừa nhận rằng nếu không có Siêu, họ khó mà còn tự tin vào chính mình. Sau khi xuất ngũ, Siêu chọn cho mình đường trở thành phụ tá giáo sư ở trường đại học gần nhà. Bạn thấy đó, một sự thay đổi lớn lao đã diễn ra trong tim một đứa bé trai, tất cả chỉ nhờ vào tình yêu thương chân thành của một cô giáo biết quan tâm đến học sinh. Bằng sự tận tâm với nghề, cô Wise đã lập nên một chiến công kỳ vĩ. Cô đã nhen lên niềm tin yêu cuộc sống cho học sinh mình, cứu lấy cuộc đời người này, và chính người này lại làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người khác nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện, vì tôi chính là tình yêu của anh ấy. Kỳ thư tổng hợp và biên dịch. Đấy, quý vị thấy chưa? Chỉ có đức hiếu sinh mới làm thay đổi cuộc đời, từ chỗ khổ đau đến chỗ bình an, yên vui. Nhường chỗ cũng từ trong lòng thương yêu lưu suốt để làm ích lợi cho đời, đem lại niềm an vui cho đời, làm thay đổi cuộc đời. Nhưng lòng yêu thương ấy phải từ trong trái tim. Ngoài trái tim yêu thương thì tình thương yêu ấy không thật. Chúng ta là con người, phải siêng năng rèn luyện lòng yêu thương để luôn luôn sẵn sàng ban tình thương yêu ấy cho mọi người, để mọi người cùng sống trong đức hiếu sinh, thì cuộc sống mới có sự bình an, yên vui. Và như vậy là chúng tôi mãn nguyện và hân hoan hạnh phúc lắm rồi. Đức thứ bảy, đức hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh ý hành.
Lòng hoan hỷ và sung sướng nhất của chúng ta là thấy mọi người biết thương yêu nhau, biết sống vì nhau, biết tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau, vân vân. Đức hạnh hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh rất cần thiết cho đời sống con người. Có hoan hỷ mới có thương yêu, mới có tha thứ. Có tha thứ mới có buông xả. Nhờ buông xả, chúng ta mới chuyển từ người xấu để trở thành người tốt, như câu chuyện dưới đây. Lời khen quý báu. Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng 15 người làm việc hàng ngày. Chúng tôi khử trùng và tinh lọc sữa do những nông dân mang đến mỗi sáng, đóng chai rồi giao cho các hộ gia đình và các nhà hàng. Với khách hàng là trẻ em, chúng tôi có kem đủ loại gồm 27 hương vị mê ly khác nhau và sữa đựng trong hộp giấy nhỏ. Khu nhà chứa sữa của chúng tôi trước đây nay được sửa sang thành cửa hiệu nhỏ, bên trong đựng một bồn soda thật lớn. Suốt mùa hè, từng đoàn du khách xếp hàng lũ lượt tại quầy kem tuyệt hảo do cha tôi chế biến. Tuy là cửa hàng nhỏ nhưng công việc lại cực kỳ tất bật, cho nên mọi người phải liên tục làm không hề ngơi tay. Dòng du khách cứ nườm nượp không hề đứt đoạn. Giờ cao điểm trong những ngày nóng nực thường kéo dài nhiều giờ liền. Bảy anh em tôi phụ giúp cha tôi ngay từ nhỏ, do vậy chuyện chứng kiến những người làm công mới đến rồi bỏ đi vì không chịu nổi nhịp độ làm việc căng thẳng đối với chúng tôi là thường tình. Một ngày năm 1967, chúng tôi có người giúp việc mới, cô DP, đến tranh thủ làm thêm trong giờ nghỉ hè. Ngày làm việc đầu tiên, DP hầu như đụng đến việc gì cũng hỏng, tính tiền sai trong sổ, báo lầm giá, đưa hàng không đúng cho khách và còn đánh đổ sữa dung giải. Thấy cô cứ liên tục mắc sai sót như vậy, chịu hết nổi, tôi bèn đến gặp cha và gay gắt. Cha hãy ra ngoài kia xem có thể giải thoát cho cô ta khỏi hành động vụng về được không? Trong lòng tôi mong cha sa thải cô DP cho rồi. Vì văn phòng của cha trông thẳng ra ngoài, nên chắc chắn ông không lạ gì những điều tôi nói. Ông ngồi trầm tư giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ cô DP đang đứng đằng sau quầy. Cô DP này, cha tôi cất giọng nhẹ nhàng, khẽ đặt tay lên vai cô. Tôi đã quan sát cô làm việc và cũng đã thấy cách cô bán hàng cho bà Forbes. Mặt cô DP đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt, cố nhớ xem bà Forbes là ai trong số những khách hàng bị cô đã thối nhầm tiền hay làm đổ sữa. Cha tôi tiếp, tôi chưa bao giờ thấy bà Forbes lịch sự như vậy với bất kỳ ai trong cửa hàng của tôi. Vậy là cô đã biết cách làm bà ấy hài lòng. Tôi chắc chắn mai mốt mỗi lần đến mua sữa, thế nào bà ấy cũng mong muốn được cô phục vụ. Hãy cứ làm tốt như thế nha. Tấm lòng nhân ái cùng với sự thông minh của cha tôi đã mang lại cho ông một sự đền đáp xứng đáng. Trong suốt 16 năm sau, doanh nghiệp gia đình chúng tôi đã có một người nhân viên trung thành tận tụy và một người bạn tốt bụng. Hạt giống tâm hồn cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. Thương yêu và tha thứ, câu chuyện trên đây quý vị có thấy chăng? Từ một nhân viên làm việc vụng về lỗi lầm, nhưng khéo giúp đỡ an ủi bằng lời khuyên dạy nhẹ nhàng để giúp họ trở thành người làm việc tốt. Đấy là tình thương yêu và tha thứ của người có đạo đức. Nếu người không có đạo đức thì chỉ còn có nước cho thôi việc. Trên đời này, mọi người rất cần tình yêu thương và tha thứ. Nhờ có tình thương yêu tha thứ mà con người mỗi ngày giảm bớt sự khổ đau. Cuối cùng trên hành tinh này chỉ còn là tiếng cười hoan hỷ. Đức thứ 8, đức quên mình quan tâm đến người khác, hiếu sinh ý hạnh.
Quên mình quan tâm đến người khác là một hành động đạo đức cao thượng mà người đời ai cũng mến phục và yêu thương. Trải qua trong cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều gương hạnh hiếu sinh, dám hy sinh mình để cứu người khác trong nước sôi lửa bỏng. Những người làm được những việc vĩ đại ấy thật là những người có tâm hồn cao thượng tuyệt vời. Những tâm hồn cao thượng ấy lại mai danh ẩn bóng, không để cho người đời biết đến tên tuổi của mình, như câu chuyện dưới đây: anh hùng vô danh. Willy cao hơn 2 mét và nặng gần 150 kg, một thân hình to lớn so với lứa tuổi 16 của cậu. Đó chính là lý do vì sao bọn trẻ trong khu phố lao động của chúng tôi rất e sợ cậu. Bọn chúng thường túm tụm lại kể cho nhau nghe rằng đã có lần Willy kẹp cổ một người suýt chết ngạt chỉ với đôi tay trần của mình. Tiếng tăm lừng lẫy đó khiến hết thảy mọi người phải kiêng nể cậu, nhất là ở cái khu phố đầy bạo lực này, nơi mà cả người lớn lẫn lũ trẻ con đều giải quyết mọi việc bằng bạo lực là chính. Willy và tôi chơi với nhau từ thuở cả hai còn bé xíu. Ngày đó Willy đã cao to như một thiếu niên, còn tôi thì vừa béo vừa lùn với mái tóc cháy nắng đỏ que. Lớn lên, chúng tôi cùng làm việc ở một nhà máy nhỏ trong thị trấn. Công việc của tôi là ở văn phòng, còn Willy thì phải ra tận bến tàu. Ngay cả những người làm việc lâu năm nhất ở đó cũng có vẻ e sợ Willy, vì một lẽ đơn giản là cậu ấy rất khỏe và lại lầm lì ít nói. Sau giờ làm việc, Willy luôn đưa tôi về nhà an toàn và rất kín miệng về bí mật của cậu ấy. Chỉ có một mình tôi mới biết rằng vào mỗi tối, thay vì lượn lờ trên các con phố và gây sự với khách bộ hành như mọi người vẫn đồn đại, Willy lại trở về nhà, nhẹ nhàng đỡ bà ngoại của mình ra khỏi chiếc xe lăn, giúp bà tắm rửa. Sau bữa ăn tối và xem TV cùng nhau, cậu lại đặt bà lên giường và bắt đầu đọc truyện cho bà nghe đến khi bà chìm vào giấc ngủ. Mỗi sáng, Willy đều chải tóc cho bà, giúp bà mặc những bộ quần áo mà cậu đã mua bằng tiền công dành dụm của mình, rồi lo cho bà bữa sáng chu đáo. Xong đâu đấy, cậu lại bế bà đặt vào chiếc xe lăn rồi mới chịu đi làm. Cha mẹ Willy đều đã mất, vì thế bà ngoại chính là người thân duy nhất còn lại của cậu. Willy chăm sóc bà rất chu đáo, và bà chính là lý do để cậu luôn cố gắng sống thật tốt. Rõ ràng là những lời đồn đại về Willy chẳng có chút gì là sự thật, nhưng cậu ấy cũng chẳng bao giờ để ý hay có thái độ phản bác gì. Willy cứ để mặc cho người khác tin vào những gì mà họ nghĩ về cậu, và cũng chẳng lấy làm buồn lòng khi mọi người cứ né tránh cậu như là hung thần trên đường phố vậy. Một ngày nọ, tôi có việc phải nấn ná lại văn phòng nên Willy đi về trước. Xong việc, tôi đi bộ về nhà như thường lệ, thì thấy ngay gần nhà máy đóng hộp là 5-6 chiếc xe cứu hỏa đang nối đuôi nhau thành hàng dài trên đường. Một màn khói dày đặc phủ kín cả một góc trời phía trên dãy nhà. Len qua đám đông, tôi nhìn thấy một phụ nữ nước mắt lưng tròng đang ôm trong tay đứa bé được quấn trong chiếc áo sơ mi cũ, dải caro đỏ đen mà tôi trông rất quen. Người phụ nữ đang nói chuyện với vài người lính cứu hỏa và một phóng viên của tờ tin buổi chiều. Lửa cháy, khói bốc lên nghi ngút. Chàng thanh niên to cao ấy nghe tiếng con tôi khóc và đã nhảy ngay vào lửa để cứu nó. Cô ta kể trong nước mắt, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy đứa bé như sợ sẽ mất nó lần nữa. Cậu bé quấn thằng bé bằng cái áo sơ mi này trước khi trao nó lại cho tôi. Tôi còn chưa kịp nói hết lời cảm ơn thì cậu ấy đã mất hút vào đám đông ngay khi xe cứu hỏa vừa đến. Tối hôm ấy, đài truyền hình địa phương đã đưa tin về vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu phố nọ, cùng với lời tuyên dương người anh hùng vô danh đã dũng cảm xông vào ngọn lửa cứu người già và trẻ em. Bản tin cũng cho biết chính quyền thành phố sẽ trao tặng huy chương và phần thưởng cho những ai chứng minh được mình là người anh hùng vô danh đó. Nhưng cho đến hôm nay, nhân vật anh hùng đó vẫn là một ẩn số. Anh Khang, theo Bill Willy. Làm một việc nghĩa mà không để cho đời biết mình làm việc nghĩa thì chính đó là một nhà từ thiện vĩ đại. Làm việc từ thiện có bỏ ra một chút tiền mà hô hào cho mọi người biết, đó là làm việc thiện để cầu danh. Làm việc thiện cầu danh thì đó không phải là việc từ thiện. Có người làm việc từ thiện thường đi cứu trợ chỗ này chỗ khác, nhưng lại làm nghề cho vai lấy lãi thì còn gì là thiện? Nếu muốn làm việc từ thiện mà thật thiện thì nên làm nghề khác, nghề lương thiện. Từ đồng tiền lương thiện của mình mà làm việc từ thiện lại còn giấu tên tuổi thì mới thật sự là việc từ thiện. Cậu Willy cứu người xong liền biến dạng trong đám đông người để tránh mọi người khen tặng tán dương. Đến nỗi người mẹ của cháu bé bị tai nạn cũng không kịp cảm ơn, thì đủ biết cậu Willy cố ý để không ai biết mình cứu em bé. Đúng là một nhà từ thiện vĩ đại. Làm từ thiện như vậy mới thật là nhà làm từ thiện. Cho nên bài này lấy tựa đề Anh hùng vô danh thật xứng đáng với con người vĩ đại mà mọi người phải kính phục. Dưới đây là những bài viết về những nhân vật có thật trong xã hội chúng ta hiện nay. Họ đang thực hiện đức hiếu sinh sống vì người. Họ đem tình thương đến với mọi người. Họ là những tấm gương sáng để chúng ta cùng noi theo những đức hạnh và tình người cao quý, con người đối với con người. Chúng tôi mong rằng đức hiếu sinh này luôn luôn ở trong lòng mọi người để con người xứng đáng làm người. Bởi chỉ có tình thương mới làm ấm lòng người, chỉ có tình thương mới đem lại sự bình an cho mọi người. Bài viết số 1: Chia đôi giọt máu cứu người. Bữa cơm tối của gia đình anh Bùi Công Minh, quận 1, vừa dọn ra còn bốc khói, chưa ai kịp chạm đũa thì điện thoại reo. Sau vài câu trao đổi với người bên kia đầu dây, anh Minh buông đũa, vơ vội chiếc áo treo trên vách và hối hả dắt xe ra khỏi nhà. Như đã quá quen với những lần vắng nhà đột ngột như thế này của chồng, giờ anh Minh chẳng lấy làm lạ lẫm. Một, những ca hiến máu nhớ đời. Bệnh nhân cần cho máu khẩn cấp là một bé gái sơ sinh đang nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Bé là kết quả tình yêu muộn màng của đôi vợ chồng lớn tuổi sau nhiều năm điều trị vô sinh. Ngay lúc chào đời, bé bị thiếu máu nghiêm trọng. Mặc dù bệnh viện có nguồn máu dự trữ, nhưng vắt cạn cả kho máu cũng không tìm đâu ra được một giọt thuộc nhóm RH. Nhìn ánh mắt thất vọng của hai vợ chồng họ khi kết quả thử máu không phù hợp, mình cũng thấy đau ran cả lòng cả dạ. Lúc cho máu em bé xong, người cha đã đến nắm lấy tay tôi bật khóc. Anh Minh nhớ lại, lần đó anh hiến hai đơn vị máu, tức 450ml. Bệnh viện và gia đình đứa bé hỏi tên và địa chỉ, nhưng anh lắc đầu rồi lặng lẽ đội mưa về cho kịp bữa cơm tối cùng vợ con. Một lần đang trao đổi công việc với khách hàng, chị Lê Thị Thanh Hà, quận 1, được tin một bệnh nhân đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, cần truyền máu hiến gấp. Bỏ dở công việc, chị lao vội từ tầng 2 xuống đất, gọi taxi đến ngay bệnh viện. Người cần cho máu hôm đó là một thanh niên bị nạn khi chạy xe đuổi bắt một tên cướp vừa giật giỏ xách của người đi đường. Nhờ hai đơn vị máu của chị Hà, sau một tuần điều trị, người thanh niên ấy đã hồi phục. Lúc tỉnh lại, anh ấy nói vui: "Tôi lo cứu người khác, còn chị thì cứu tôi." Chị Hà cười giòn tan kể: "Anh làm ở quận Tân Phú bảo, tôi rất hạnh phúc để hiến máu cho cháu bé là cháu nội duy nhất của một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Trung. Nhờ hai đơn vị máu của anh, đứa bé đã được cứu sống."
2. Quên mình cứu người dân. Sau lần cho máu bé gái ở bệnh viện Từ Dũ, anh nằm bệnh viện suốt cả tuần. Theo quy định, thời gian giữa hai lần hiến máu với người nam là 3 tháng, với người nữ là 4 tháng. Nhưng tại vì trước đó 10 ngày, tôi đã hiến hai đơn vị máu cứu một người bị tai nạn giao thông, nên sức khỏe xuống hơi nhanh. Anh Minh giải thích, cũng mắc cái tội hiến máu không theo đúng nguyên tắc như anh Minh. Sau lần cứu anh Lục Dân Tuyên thời nay, chị Hà cũng đổ ốm mấy ngày liền. Chị bộc bạch: "Thiệt tình lúc đó điện thoại kêu đi hiến máu, sức khỏe tôi không tốt lắm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh người cần cho máu đang giành giật từng phút giây để sống, tôi không cam tâm từ chối." Không chỉ hiến máu cứu người trong nước, các thành viên còn cứu người nước ngoài. Một đêm tháng 5 2003, ông Jacob Dev, một chuyên gia người Đức, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng giảm tiểu cầu trầm trọng. Ông đã được những người dân nơi đất khách cứu khỏi cơn nguy kịch. Trước khi về nước, ông Jacob Dale ghé Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: "Trong con người tôi có thêm dòng máu của người Việt Nam, của những người luôn sống chân tình. các bạn là những ân nhân mà suốt đời tôi không thể quên. Có một điểm chung ở các thành viên câu lạc bộ hiến máu, họ không muốn người được cứu sống phải mang ơn họ, ngay khi phải có tên tuổi hoặc địa chỉ. Bác sĩ Bùi Văn Thêm, giám đốc trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu kể, nhiều bệnh nhân sau khi hết bệnh đến trung tâm xin địa chỉ người đã cho máu cứu mình, nhưng ông buộc lòng phải từ chối. Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Nhiều người từng được cứu sống bằng máu của những người tốt bụng đã tham gia câu lạc bộ như một cách tri ân. Dòng máu của họ cùng các thành viên trong nhóm lại tiếp tục tuần hoàn hiến tặng, mang theo thông điệp cao cả cứu người. Trần Ngọc, ngày 27 tháng 4 2007, báo Xã hội Pháp luật.
Bài viết số 2: Hai mẹ con chuẩn bị bỏ thi. Hai mẹ con đứng trước quầy vé, chuẩn bị mua vé trở về quê và bỏ thi đại học, vì trong túi chỉ còn 100.000 đồng. Thế rồi những tấm lòng lại mở ra. Lần đầu tiên đi thi đại học, gặp một cú sốc vô cùng lớn. Tưởng rằng em sẽ bỏ thi giữa đất Sài Gòn rộng lớn này. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Đó là lời tâm sự chân thành mà thí sinh Nguyễn Thảo Hoài Hương ghi trong nhật ký tiếp sức mùa thi của các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Tây. Cô Nguyễn Thị Ánh dắt con gái Hoài Hương lặn lội từ Tiền Giang lên Sài Gòn để thi vào trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên lên thành phố không biết đường xá, lại chỉ có ít tiền, nên cô Ánh và Hương đón xe đến bến xe miền Đông để cầu cứu người quen. Thế nhưng hai mẹ con đành lủi thủi quay lại bến xe miền Tây vì người quen không cho ở. Trong túi cô chỉ còn hơn 100.000 đồng. Hương và mẹ dự định lại quầy mua vé trở về quê. Cô Ánh vô cùng đắn đo giữa quyết định về hay ở, vì nếu về thì Hương phải chấp nhận bỏ thi. Rất may các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Tây đã kịp thời liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh để thu xếp chỗ ăn ở miễn phí cho hai mẹ con. Cô Ánh và Hương mừng rơi nước mắt và không ngớt lời cảm ơn các sinh viên tình nguyện. Cô tâm sự, nhà nghèo nhưng thấy con ham đi thi nên ráng lo cho con lên đây. Nếu không có các cô cậu giúp đỡ thì tôi cũng không biết phải làm sao. Về không nở, ở thì không tiền. Mỹ Phụng, báo Tuổi Trẻ. Bài viết số 3: Thơm thảo tấm lòng người thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là nông dân ở quê, đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh thi. Vừa xuống bến xe thì được các anh chị sinh viên tình nguyện chở về đây ở. Không ngờ ở Sài Gòn lại có nhiều người tốt như thế. Ông Phạm Lợi, bố của thí sinh Phạm Tuân, ở trọ miễn phí tại nhà 41/7, đường Cô Giang, quận 1, xúc động nói.
Một, ở đây sướng lắm. Đến căn nhà vào buổi sáng, lên tầng trên nhìn ra ban công, năm phụ huynh đang ngồi uống nước trà và trò chuyện. Nhìn sang phía đối diện là các sĩ tử đang ôn bài. Mặc dù chỉ đăng ký cho ở 5 người, nhưng bây giờ số người ở miễn phí tại đây đã tăng gấp 3. Đã 9 năm nay, năm nào tới mùa tuyển sinh, căn nhà của ông Hồ Đắc Dung, 68 tuổi, cũng là nơi ở miễn phí cho nhiều thí sinh và phụ huynh ở tỉnh xa. Ông dành nguyên cả tầng trên để các thí sinh và người thân ở, còn mình thì nghỉ tầng dưới. Các căn phòng đều trang bị đầy đủ bàn và ghế ngồi học. Tôi là người thành phố, trước kia lại là cán bộ đoàn. Cứ mỗi năm tới mùa tuyển sinh tôi lại bắt gặp nhiều cháu ở quê lên không có tiền thuê nhà trọ, không có tiền ăn cơm, phải ngủ bờ ngủ bụi để thi. Thậm chí có người cháu còn bị giật quần áo tiền bạc, thấy thương quá. Thôi thì mình có điều kiện hơn, nhà cũng có chỗ trống, cho ở được cháu nào hay cháu đó. Năm đầu tiên chỉ có 2 cháu ở vì mình cũng còn e ngại, nhưng đến hôm nay thì vượt chỉ tiêu. Ông vừa cười vừa kể, vui nhất là khi nhận được điện thoại báo đậu đại học của các cháu điện về. Nhiều cháu còn mang quà ở quê vào cảm ơn rồi nói, nhờ ở nhà ông mà con đậu đại học đó. Một ngôi nhà ở đường Ngô Văn Năm, quận 1, trong các căn phòng rộng và sạch sẽ là cảnh học sinh đang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Phụ huynh thì nằm nghỉ ngơi. Chị Iberai, mẹ của thí sinh Chu Thị Thu Hà, quê Đắk Lây, Kon Tum kể: Bố nó mất từ lúc nó lên 6 tuổi, một mình tôi phải làm để nuôi hai chị em ăn học. Làm nông nghèo phải chạy chạy khắp nơi mới dây được tiền xuống thành phố thi. Đến nơi, may mà nhờ các anh chị sinh viên tình nguyện chở đến đây ở miễn phí, nếu không thì không biết lấy tiền đâu mà thuê chỗ ở.
Hai, như là gia đình thứ hai. Vợ chồng lương y Cao Văn Đắc, phòng chẩn trị y học cổ truyền Phú Lâm, 14-16 Bà Hôm, quận 6. Mùa thi này lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn, sửa lại bóng điện, chuẩn bị chỗ ngủ để đón thí sinh. Đợt một vừa qua, căn nhà của bà là nơi ở của hơn 20 thí sinh. Ông bà đã cho thí sinh ở từ 3 năm nay. Bà bồi hồi kể lại: Năm đầu tiên cô đăng ký cho ở miễn phí thì chẳng ai đến ở cả. Đến năm thứ hai bắt đầu đông. Năm rồi cô phải liên hệ xin nhà chùa cho các em ở miễn phí mới đủ chỗ. Ngày trước lúc cô đi thi, cô cũng từng sống những tháng ngày cơ cực, từng ngủ ngoài công viên chờ trời sáng rồi thi. Bây giờ nhìn những đứa trẻ ở quê lên bơ vơ lạc lõng là mình thấy thương. Biết rằng các cháu có chí muốn vươn lên nên mình đâu thể làm ngơ được. Thiếu nước thì nói chú mua nước, tối quá thì bật đèn lên học chứ để mờ mắt sao. Lâu lâu ông Đắc cũng nhắc: Trần Thị Kim Liên quê Đắk Lắk, thi vào đại học sư phạm tâm sự: Lần đầu tiên xa nhà, nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng sống ở đây, cô chú quan tâm không khác gì cha mẹ ở nhà, nên cũng đỡ nhớ. Em thấy đây giống như là gia đình thứ hai của em. Quang Phương, báo Tuổi Trẻ, thứ Bảy, ngày 7 tháng 7, 2007.